sanh ở đời mà có Phật mà không có nghe được, không có hiểu được, thì người đó dẫn đời dẫn sanh tại giờ lúc cuối. Giờ lúc cuối là lý do tại sao khi mà cái hiện nghiệp nó không có thế lực nữa đó, thì cái tâm người ta đó khi mà chết thì không có thế lực khác phải dành để sanh. Cái thế lực đó là thế lực của những chủng tử, của thức tâm của cái người đó bắt đầu là sanh dành với nhau để nó tạo thành sao. Thì ngay lúc đó mình tác duyên, cái duyên là duyên niệm Phật, tâm mình là tâm tưởng Phật. Những cái duyên đó là một cái duyên trong những vô vàn duyên có tác vô tổng cộng với cái nhân chủng trong cái tâm của họ. Nếu mà tâm tưởng Phật mình mạnh, thấy không? Thì cái tâm tưởng Phật mạnh thì ứng vào cái quyền lực của Đức Phật. Cái nhiệm vụ Đức Phật là nhiệm vụ làm sao? Lúc đó nhiệm vụ Đức Phật đó, sao tác duyên để cho những cái chủng tử thiện trong người đó nó có thể được, nó sanh ra. Thì hy vọng người đó vẫn sanh được. Thành ra nói là cái hồi hướng vẫn có cái lực. Công quyền nghĩa nó nói mặc dầu là nó không được 100%, nếu mình làm công đức đó mình có cái hạn được 100% công đức, thấy không? Nhưng mà lực hồi hướng nó qua thì còn có 2-3, chứ là 20%, 10% gì thôi. Nhưng mà nó cũng là cái duyên để cho những chủng tử trong miền nước mình tưới, nhưng thế lực mình rất là yếu. Nhưng mà cái duyên của mình là duyên nương vào Đức Phật, nên Đức Phật thị hiện ra để tác duyên thêm, thấy không? Đó là cái duyên Đức Phật, nó là nó thắng duyên tăng thượng duyên. Cái duyên Đức Phật như một cái nước tưới, như một cái nước cam lồ vậy đó, nó làm cho những chủng tử thật đức, chủng tử thiện, tại vì tất cả thắng duyên của Phật là thuộc về chủng tử thiện, nó có năng lực mà nó tranh giành cái thành thứ hai. Thành ra nói là cái cơ hội dẫn sanh lúc chết đó là cái lúc dễ dẫn sanh nhất, là tại vì hiện nghiệp ngoài đời nó hoàn toàn nó tiêu diệt, nó không còn, nó không có cái lực nào để mà nó điều khiển nữa. Cái người mà lúc chết đó thì tất cả những cái chủng tử nó theo duyên nó phát sanh, thì lúc đó nếu mà tác thuận duyên cho chủng tử thì chủng tử nó sẽ thành được người tốt, mà nếu mà tác duyên những chủng tử ép thì nó thì thế lực khác nó mạnh hơn, thì nó lúc đó là theo cái nghiệp tác duyên chính trong chủng tử của họ cộng với nghiệp tác duyên những người xung quanh nên ảnh hưởng. Nó không linh tánh là trong cái hiện đời thôi, vì cái mang nghiệp hiện đời mà thiếu cái linh tánh, nhưng mà khi mà chết đi đó thì họ cái hiện đời nó không còn lộng hành nữa, hết thế lực của nó rồi, họ chỉ hoạt động trong cái cuộc đời của họ thôi. Khi chết rồi đó gọi là chết, tức là tất cả những cái gì ngu si cái mê cuồng nó hoàn toàn nó mất hết, thấy không? Là tại vì nó không còn thế lực nữa. Trợ nhiệm lúc đó là trợ duyên để những chủng tử để mà thành thân, là lúc đó đang phát sanh. Chủng tử nó không dính líu đến những cái chủng tử trong hiện đời của họ nữa. Chủng tử hiện đời họ hoàn toàn mất thế lực rồi. Những chủng tử khác có thể là những chủng thiện căn từ nhiều đời khác nó đang dành thế lực nó ra, hay là những chủng tử ác nghiệp cũng đời khác nó đang thế lực nó ra. Thì cái nhân địa mà cái thật đức của danh hiệu Phật nó là một cái chủng tử, cái tâm lượng chúng sanh thương mến người đó muốn người đó sanh là một cái tác duyên. Nhiều cái duyên nó tác, nếu mà chung quanh mình tác duyên gì thuận lợi hết á, thì cũng như là mình tưới cái hạt giống, thì cái hạt giống lành nó mọc ra trước, nó chín trước, thì họ vẫn có thể vẫn thành được. Thành ra nói là cái chết là cái lúc á dễ đắc đạo nhất. Trong cái kinh điển Tử Thư Tây Tạng, nếu có dịp mà coi Tử Thư Tây Tạng gì mới thấy, nó có cái pháp tánh á, nó gọi là đặc đồ pháp tánh á. Người nào khi chết chịu trải qua tình trạng pháp tánh á, tức là cái tầng hơn ngũ tánh. Chết rồi nếu mà ngay mặt đốt tánh mà thấy được là người đó thành Phật. Bộ tâm á, trong người ác cách mấy khi chết cũng trải qua mặt đốt tánh, rồi mới tới những cái bạc đô khác. Bạc đô là thấy thật hiện ra tiếp trước mình rồi mới tới bạc đô khác. Trong người ác cách mấy trên người tắt chết đều trải qua cái đốt tánh hết. Tức là trong cái chết tất cả cái hiện nghiệp ngay hiện tại nó mất hết, nó không còn nữa. Thì ngay lúc đó cái tâm sáng rực của mình nó hiện ra trước. Thế là nếu mà mình trụ được cái tâm đó, nhận được cái tâm đó, thì đó là mình giải thoát liền. Nó gọi là giải thoát trong bạc đồ pháp tánh. Còn nếu mà mình không nhận được cái đó thì nó bắt đầu nó đi qua cái bạc đồ khác ha, thì lúc đó là thấy được năm vị Phật hiện ra tiếp độ là khá vậy đó, họ giải diễn tả vậy đó. Thành ra cái cơ hội chết đó là cơ hội mà mình thanh lên rất là dễ, tại vì chư Phật thì tâm bi không bao giờ bỏ mình, nên biết lúc đó là lúc mà mình dễ đi nhất, nên Đức Phật là thường thường là phóng qua tiếp độ ngay lúc đó là mạnh nhất. Bình thường là Phật nó phóng qua tiếp độ nữa, nhưng mà cái hiện nghiệp mình nó đang thắng thế, nó không nhận cái đó. Cái Phật nói là tôi sẵn sàng lúc nào tôi cũng phóng quang với quý vị, nhưng mà cái lúc đó hai người đi hết. Nhưng mà khi mà cái lực nó mất rồi á, thì lúc đó là thường thường là nhịp chạm nhau. Phật nói là lúc đó là cái lúc dễ đi nhất. Thành ra mỗi gì chết á, có tụng niệm, có cầu siêu vậy đó, thì lợi lạc người chết vô cùng. Thật sự tất cả những cái quan niệm của người chết lúc đó, cái niệm người chết còn không còn còn chuyện nào nữa, còn là cái lực của nghiệp của mình. Thấy không? Thành ra tác duyên thiện á, thì tác nghiệp có duyên hướng duyên cho thiện. Còn tác nghiệp ác thì cái người kia họ ảnh hưởng bởi cái tâm ác đó, họ nướng duyên cho ác. Nhưng mà nói là tâm các tác duyên không có cái tác duyên là mạnh bằng duyên tác duyên của Đức Phật. Thì tại sao công đức của Phật nó quá mạnh lên, thì cũng Đức Phật mà đứng trụ ở đó với hào quang của ngài á, tất cả những ác không ai tới được, những cái ác pháp không giờ tới nổi hết lên. Thì ngài trước tiên nói giảng cũng như là hung đồ nó mạnh nó dữ thiệt, nhưng mà chỉ cần ông cảnh sát đứng đó thôi, thế lực của cảnh sát đứng đó thôi là mấy ông tôi cô đồ im thì không có gì mà tắt nước mắt hết. Tại cái gì cảnh sát là loại ăn nhỏ thôi mà nó còn có năng lực như vậy, mà cũng gì công đức của Đức Phật mà biết nó lớn khủng khiếp, trí tuệ nó lớn tới cái độ mà phóng quang tới đàng hoàng mà tự duyên nữa. Thành ra những thế lực ác của mình nó tới nó tắt duyên, thế lực ác nó cũng tới tắt duyên, nhưng mà nếu mà mình cảm được cái thế lực Phật mà tới tắt duyên thì nó có cái năng lực nó làm cho những thế lực ác nó không có cái mầm móng để phát sanh, mà nhờ nó không có mầm móng phát sanh á thì quý vị đó sẽ thành lên những cõi cao nó dễ. Là cái giải thích của mấy thầy như vậy. Giải vấn đề thứ hai, giờ mới đặt vấn đề nữa. Bây giờ cái người đó không tin Phật, không tin Phật gì hết, không tin Phật nhưng mà chưa hủy bán, thấy không? Họ tin cái hạng như là làm lành được lành, làm thiện được thiện vậy đó, tin bình thường vậy thôi, thấy không? Giờ cuối mà nếu ông Phật không tới đắc duyên họ đâu tin, chưa chắc họ cái duyên họ nhận. Vậy rồi cái hạng như họ ra theo đạo khác đi, mình nói nghĩ với đạo hồi hay là những đại khái gì đi, đem lại mà kêu mấy ông thầy tụng kinh, chưa chắc cảnh sanh, còn như bị thẩm hạnh, sanh địa ngục nữa, mình giải quyết làm sao? Thì đương nhiên mình nói vậy phải nói tập pháp chứ, mình nói phải trả tội niệm thần hoàng chứ hỏi chơi thôi, thấy không? Thì nói là tại vì chưa ai qua cái cảnh trung giới nên chưa thấy một cái sự sợ hãi trong cõi trung giới. Mà trước là họ tin Phật, tin nó đang hành, họ không tin những khác, thì họ tin bằng những năng lực khác, hay họ tin vào tự lực của họ có thể làm những cái này cái kia mà không cách không sợ hãi, tại vì cái quan niệm đó là bắt nghiệp do cái nghiệp hiện hành. Khi nghiệp thiện hành có thế lực, cái tâm họ còn nghĩ gì nữa, tất cả cái lối nghĩ của họ là nghĩ theo nghiệp thiện hành, nghĩ có thân nè, nghiệp của thân nè, thì cái lối nghĩ đó mình tưởng là nó cố định đích khác như vậy, nhưng mà khi cái nghiệp thân nó mất á thì cái lối suy nghĩ đó nó mất luôn, nhưng mà không phải nó mất hẳn, nó vẫn có cái chủng tử trong tâm, nó vẫn có cái chủng tử nhẹ trong tâm, nó còn giữ đó thôi, chứ hoàn toàn nó không có lực mạnh bằng thiện hành. Đồng thời trong lúc đó bao nhiêu cái cảnh giới mà có trung ấm nó xảy ra, nghe sấm nổ rồi nghe rồi ma kêu quỷ hú gì tùm lum, tâm họ âm ra họ sợ khủng khiếp, trong cảnh giới đó người không tu họ sợ lắm. Bình thường là họ còn thấy mình có nhà có cửa có thân nhân có thế lực có đủ thứ hết, là có Chúa có Phật gì, trong cõi giới đó mấy người đó vẫn mất tiêu hết trơn, mà còn cái sấm động rồi âm thanh nó gầm thét tứ đại, nó phân ly, nó hiện ra những âm thanh gió bão ù hay là chớp nhát nổ tùm lum, có người họ rung sợ. Thì lúc đó có người can cái máy, họ luôn luôn cái tâm họ muốn được nữa, tại mình chưa thọ mình chưa biết rồi cái điểm đó là xong cái tầng đạn mà như vậy đó, thường thường là họ phát tâm muốn được nữa, phát được nữa thì họ tìm chỗ được nữa, nhưng đa số là họ được nữa họ mới chui vô cái hang động nào, cái chính đó họ nấp, có thể là bào thai con bò heo gì không biết. Người nào có thiện căn tự nhiên họ thấy một cái cung điện có ánh sáng này kia, họ chui vô thì nó thành ra cái chỗ là thiên đàng. Còn người nào không có thiện căn thấy một cái hang động đó cái tấm mà cảm thấy là cái chỗ này là yên ổn, họ chui vô là cái bào thai đâu không hiểu, họ sợ họ tìm chỗ nương tựa, thì cái chỗ nương tựa đó mới đặt ra vấn đề. Thì bây giờ trong lúc họ tìm chỗ nương tựa đó thì nếu nghe cái sự nhắc nhở cái người này có cái năng lực nương tựa này có thể giúp đỡ được á, thì có thể lúc đó họ có phát tâm họ tin. Bình thường họ không tin gì đó, nhưng mà lúc đó là lúc họ dễ tin nhất, tại vì nó quá sợ rồi, quá kinh khủng rồi, nhưng mà họ tin ai. Nếu lúc cuối mà mình muốn tin thì mình tin ai bây giờ? Mình tin cái người mà thật sự thương mình, thấy không? Người thương mình, mà ai là cái người thương mình nhất? Thân nhân hoài là mình là người thương mình nhất. Thật sự cái ông thầy niệm Phật không bằng cái tâm của cái người thân hoài đúng vậy. Nghĩ là cái người thân nhân họ hàng mình á chắc thương mình không bỏ mình, mà nếu mà thân nhân của mình mà tin vào Phật Di Đà này, mà Phật Di Đà này chắc có một năng lực thật sự muốn giúp đỡ mình thật sự, thì lúc đó họ sẽ theo tâm của thân nhân họ mà họ đương vào cái đó, ở đâu họ mới khắc tâm tin là ngay lúc đó. Còn nhiều khi họ tin ông thầy đó là tại vì họ thấy qua cái hào quang, thấy cái giới đức, chứ ông thầy họ đâu biết quen thân đâu, họ đâu tin, nhưng mà tự nhiên thấy người này ngồi đó mà tự nhiên hào quang hắn đó mình ở gần đó mát mẻ, tâm nên họ tin là ông thầy này có cái năng lực để đỡ mình, ông thầy này mà ông lại tin Phật Di Đà, chắc ông Di Đà này còn dữ hơn ông thầy nữa. Nhưng mà thầy đó phải có giới đức, còn thầy không có giới đức á mà lại mà tùy niệm thì họ không có được hưởng cái công đức đó, thấy không? Họ là đã niệm A Di Đà nhưng mà chắc họ tin, nhưng mà lúc đó là chính thân nhân họ làm cái chỗ cho họ tin. Thành đâu có gì niệm thầy nào cũng được, thầy có niệm Phật các pháp đúng cách thì nhờ Phật tới thôi, nhưng mà lúc đó quan trọng tăng nhân chánh đó là cái người mà họ thương nhất họ tin người đó để mà thành. thì lúc đó trong cái sự mà thở họ thì nó nói là có Đức Phật hay là gì gì đó, thì thực sự là lúc nào cũng không quan hết trơn á, trong cái cõi trung ấm đó họ tắt thì cũng thành phố đó dễ hết mình. Thế nào, từ đó là họ nương tựa, mà họ nương tựa là họ được giải thoát. Sao mà lúc đó mà thân nhân mà nó làm cái gì mà họ bực dọc thì họ sân hận lên, họ đọa lên ngục lệ hơn, có thật thân nhân tâm dình gia tài là họ bực dọc, cái tâm bực dọc nhiều khi là tâm tu thiện mát đáng lẽ là thanh lên chư thiên, mà lúc như bực dọc mỗi tâm sân hận lên đọa vào A-tu-la. Thành nó nói là lúc mà giờ lâm chung là cái vấn đề mình chuẩn bị cho người chết rất là cẩn thận, thì cái tâm thức cuối cùng họ nó cũng là cái lực cũng mạnh chứ không hay không. Họ có cái chủ trương của họ, họ có niệm danh hiệu Phật, mà lấy hào quang làm cơ sở. Phật á, theo tâm tánh chúng sanh mà biến tướng mà con. À, như đây mình tin cái Phật đã đạt ra thân tướng, thì chết là mình thấy thân tướng Phật chưa thấy hào quang. Thấy không? Nó thật Phật là theo tâm chúng sanh mà hiện tướng để cứu độ, còn bên Tây Tạng là do nó tin hào quang. Thì Đức Phật biết cái niềm tin nó vậy thì họ hiển lộ hào quang. Thấy không? Nó thành ra thật sự cái nào nó cũng trúng hết trơn, là mình quên là Đức Phật không có thân, Đức Phật thành Phật tức là vô là không, là vô tướng, tùy theo cái duyên chúng sanh mà hiện tướng theo cái lợi lạc chúng sanh. À, thì chúng sanh đó là hào quang, đó là sự cứu độ giảng sanh, tin như vậy. Và trong cái thời gian họ tu tập, họ thấy cái đó là cái pháp môn để họ tụ tâm, trong pháp môn đó họ nghĩ là cái hào quang đó là Đức Phật Di Đà cứu độ. Hào quang đó thành ra cái tâm của họ rồi, cái tư tưởng là Đức Phật có cái Bát Nhã Trí và Đạo Chủng Trí, nhìn vô thấy tư tưởng đó chỉ có hào quang mới nó mới đi thôi. Chứ mà hiểu thân tướng ra thì đó không có đi đâu, đâu có biết. Mà lúc đó đã thực hiện hào quang. Thực sự lúc đó mình đâu có nhận thấy bằng mắt thường đâu, thấy bằng tâm mà. Thấy bằng tâm thì lúc đó là mình mới đưa hào quang mình đi. Thành ra giáo lý thấy nên hình tướng thì nó mâu thuẫn, nó mà thật sự là nó đồng. À, mình quên là cái năng lực cứu độ của Phật á, không có Phật nào mà không có cái vô lượng tướng. Thành ra cái năng lực cứu độ của Phật không có thể mà suy nghĩ nổi, là thật sự bất khả tư nghị lên chỗ đó. Thành ra lúc chết á, quý vị phải cẩn thận. Thứ nhất là mình tác thiện duyên làm cho cái tâm nó mát mẻ. À, thứ hai là lúc chết là cái trong hồn thường thường nó tin nhân nhân nhiều hơn ai trên cái người nào thương nhất họ. Thường thường cái này như nếu chồng vợ ở hạnh phúc với nhau, người vợ sẽ tin vào cái tâm người chồng, người chồng tin vào vợ hay là tin vào mấy đứa con của mình. À, họ nghĩ là mấy đứa con này đó, họ giúp mình là giúp thật sự. Thấy không? Còn mấy người dân chưa dắt họ tin. Thành ra lúc đó tâm người nó hoàn toàn hướng về Phật đó. À, ví dụ như một hai người hướng mà nó cho tổng có 5-7 người hướng đủ kiểu hết trơn thì họ có phần dân phải không? Hoàn toàn nhất tâm nhất trí hướng về Phật thì họ nghĩ là Đức Phật là người tốt thiệt, mà chỗ nương tựa xứng đáng để mình nương tựa. Thì lúc Phật theo cái tâm niệm của họ liền hiện tướng ra để cho họ nương tựa liền. À, tại cái bản nguyện của họ là cứu độ, thì đó là mình muốn Đức Phật cứu độ theo cái tướng nào thì hiện tướng đó cứu độ. À, nhờ vậy mà cứu độ. Thành ra cái lâm chung mà đọc kinh cầu siêu thực sự ra nó cũng hiểu vô cùng. Nhiều người không có tin tại vì họ không có, có biết cái trạng thái trung ấm nó làm sao. Cho nó thành ra cái người mà can cường khó dạy, không tin tưởng gì hết. Chỉ hạn như tự tin mình thôi, là hồi đó không tin tờ sinh Phật, không có tin gì hết. Giờ cuối họ vẫn phải tin chứ thôi. Vì mình chưa trải cái trạng khủng khiếp đó nên mình chưa thấy thôi. Nó rất là sợ chứ không phải là bình thường đâu. Thì lúc đó tự nhiên cái tâm họ yếu nhất à. Dầu cái tâm kiên cường cách mấy đi nữa, cái tâm đó vẫn là cái tâm của hiện nghiệp. Mà khi hiện nghiệp nó mất rồi, cái tâm đó nó chỉ là cái dư ảnh thôi, nó là tập thích cuối cùng thôi, nó yếu xìu à. Cái tâm mà kiên cường như hồi xưa không sợ chết, đi đâu bất địa ngục không sợ, cái tâm nó hoàn toàn nó yếu nhất à. Có thể hiện đời thì nó mạnh thiệt, thấy không? Tại vì hiện nghiệp đang chiếm thân mà thôi, cái tâm thế mạnh, nhưng mà khi chết cái tâm nó trở thành rất là yếu, nó không có lực nữa, thấy không? Thì lúc đó tất cả những cảnh tướng xung quanh làm cho người đó luôn luôn phát ra cái tâm nương dựa, nó sợ không có chìm khổ trên nương. Thì lúc đó có nhiều cái chữ Phật khóc quan tới, họ có duyên họ nương theo, không cần người khuyên cũng có. Thấy không? Còn bình thường á, nếu mà họ còn tình nhiều quá, họ sống về tình nhiều quá, thì lúc đó họ mới dùng tình họ soi xét khỏi nương, và họ mới xét cái tình người nào thương nhất. Cái người thương nhất mà kêu họ nương vô đâu thì họ nương vô đó, thì họ nghĩ là người đó giúp họ thiệt. Thấy không? Rồi gặp những người mà cái thù mà kêu khuyên chắc họ không theo đâu. Thời gian thấy không? Thì chắc chắn nó theo, tâm họ vẫn còn tình tưởng nó vẫn còn. Và đó là cái lý luận.
Như trường hợp mà cái người chết với thân nhân mà lúc còn hiện tiền mà họ thân thiết với nhau, như là họ không có thuận với nhau, rồi khi chết đó thì cái người đó có nên vào không thưa thầy?
Mấy ông thầy cũng khuyên đó, cái người nào mà làm có thể họ sanh tâm phẫn hận này kia thì cũng nên đừng cho họ vô. Tại sợ là giờ cuối họ sanh tâm phẫn hận á, cái niềm phẫn hận này nó khiến cái niềm thấp họ sanh không được. Nghe không? Để cho họ yên tâm, cái tâm họ vui vẻ, cái mắt mẻ họ đến thì họ xuống niềm pháp nó dễ. Vậy thôi, thấy thầy ông cũng khuyên là không nên.
Nếu vậy thì mình không vô thì những cái người khác người ta nói như là con bất hiếu hoặc là...
Thì cái người nào mà biết đạo họ giải thích. Nó không phải là không muốn, nhưng mà trong cái giáo pháp của tôi nó có những cái này nè, thấy không? Nó đại khái thì tôi vào thì nó không có lợi lạc cho người chết nhiều, để cho người chết chẳng hạn như qua cái tuần 1, tuần 2 gì đó rồi mình vô, hay là qua thông là hơi lạnh nó ngừng rồi, ví dụ như vậy đó. Thì mình